che xanh xanh tự bao đời, ôi đất nước vời vợi màu che xanh. Che xanh xanh từ niềm vui, che vào cuộc sống, che đi sự là che bao vành núi,
bao vành núi,
che cùng mẹ hát,
mẹ hát,
che nằm trên vai theo cha đi.
Ngày xưa có một ông già nhà quê, có một cô gái đẹp, cô con gái xinh đẹp ấy, cô không phải làm gì, vì ông già nhà quê này đã thuê một người đầy tớ trai. Người đầy tớ trai này khỏe, trẻ, có sức lực, nhưng thật thà quá độ. Và chính vì vậy mà ông ta muốn lợi dụng anh ta để làm việc mà khỏi phải trả tiền công. Thay vì mỗi tháng phải trả lương cho anh ta, thì ông chủ nói với cậu ấy rằng: "Này, con cứ chịu khó làm ăn với ta nha. Cứ chịu khó, chịu thương, chịu khó nha. Rồi ta sẽ gả con gái của ta cho con nha, cứ chịu khó làm đi. Thế nào rồi ta cũng gả con gái cho." Cậu con trai này mừng lắm, quá tốt. Hằng ngày ngắm con gái ông chủ mê mẩn đi. Cho nên bây giờ mà mình chịu khó mình làm để được lấy con gái ông chủ còn gì bằng nữa. Cho nên cậu ra sức làm lụng, làm ngoài không đủ tranh thủ làm đêm, rồi làm thêm ngày nghỉ nữa, không nề hà mệt nhọc. Chỉ thấy cô con gái của ông chủ mỉm cười với anh ta là anh ta quên hết tất cả mệt nhọc, lại cắm đầu hồng hục làm như trâu. Suốt 3 năm trời như thế, 3 năm trời làm không công, để chỉ nhận được ánh mắt, nụ cười của cô chủ thôi. Và vì không phải trả tiền lương, và vì ông chủ này keo kiệt, chắt bóp, cho nên là càng ngày càng giàu lên, mỗi ngày mỗi nhiều tiền nhiều của lên. Nhưng mà cái tính keo kiệt và lợi dụng thì vẫn không hết. Anh chàng này thấy 3 năm rồi, và ông chủ đã giàu có rồi, cho nên anh ta muốn nhắc ông chủ nhớ lại lời hứa. Nhưng ông nhà giàu này bây giờ có tiền có của rồi, không còn nghĩ đến lời hứa cũ nữa. Tội tình gì mà gả cho cái thằng ố rách áo ôm này. Được cái có sức lực chứ mà có tiền có của gì đâu. Cho nên ta phải tính cách. Thế là ông ta đem con gái của mình gả cho một nhà phú hộ khác ở trong làng. Sáng hôm mà sắp đi đưa dâu, thì ông chủ mới gọi cậu đầy tớ lên, đánh lừa cậu ấy một lần nữa. ông ấy nói với cậu ấy rằng: "Ồ, con chịu khó làm ăn tốt lắm. Con gái của ta cũng quý mến con lắm. Bây giờ ta muốn gả con gái của ta cho con với một điều kiện như thế này."
"Dạ thưa ông chủ, điều kiện nào con cũng chịu hết, miễn là ông chủ gả con gái của ông chủ cho con là con chấp nhận hết. 3 năm nay con đợi chờ tới giờ phút này rồi ông chủ ơi. Ông chủ muốn con làm gì nữa bây giờ rồi mới chịu gả con gái cho con?"
"Bây giờ đó là con lên rừng nha, vô cái rừng sâu, tìm cho ta một cây tre có 100 đốt, nhớ phải đủ 100 đốt, đem về đây làm sính lễ. Vì ta thấy con nghèo không có của nả gì hết, mà hỏi cưới con gái ta thì nó kỳ. Bây giờ mình phải có một món sính lễ đặc biệt mà không ai có được, đấy là cây tre có 100 đốt. Con cố gắng vào rừng tìm được cây tre có được 100 đốt như vậy thì ta sẽ gả con gái của ta cho con nha. Con đi bình an, cố gắng, con gái ta ở nhà đợi con trở về với cây tre 100 đốt. Anh chàng này là một người chất phác, hiền hậu, thật thà, cho nên nghe ông ấy nói sao là tin như vậy, tin rằng có cây tre 100 đốt.
"Vâng, được rồi ông chủ ơi, cái gì chứ, cái đó quá tốt, con sẽ chạy đi tìm được cây tre 100 đốt về. Ông chủ nhớ gả con gái của con, của ông chủ cho con nha."
"Được, con cứ đi, có cây tre 100 đốt đem về, ta sẽ gả cho." Cậu con trai vác dao hớn hở vào rừng, nhưng mà anh ta tìm khắp nơi, đi hết khu rừng này qua khu rừng khác, vẫn không tìm đâu thấy có cây tre nào đủ 100 đốt. Buồn khổ quá, anh ngồi một chỗ ôm mặt khóc. "Ôi, sao mà lấy được vợ khó thế này không biết nữa. Suốt 3 năm trời ta làm lụng vất vả như vậy mà vẫn chưa vừa lòng ông chủ. Giờ bắt ta kiếm cây tre 100 đốt thì tìm đâu ra đây. Suốt từ sáng đến giờ vất vả quá mà vẫn không tìm ra, như thế này thì làm sao mà lấy được vợ đây. Biết thế ngày xưa đi tu quách cho rồi, lấy vợ mà khổ quá như thế này, tìm đâu cây tre 100 đốt. Cây tre 100 đốt tìm còn khó hơn là tìm ra vaccine chống virus corona nữa. Thuốc để mà đặc trị virus corona có khi còn dễ tìm hơn là cây tre 100 đốt nữa. Trong lúc cậu con trai đang khóc như thế, bỗng thấy có một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm cây gậy trúc hiện ra và bảo cậu rằng: "Này cậu con trai, tại sao lại ngồi ở khu rừng này mà khóc như thế? Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Hãy nói cho ta nghe, có chuyện gì ta sẽ giúp cho." Cậu bèn đem đầu đuôi câu chuyện ông phú hộ hứa gả con gái cho mình kể lại. "Bây giờ ông mới bắt tìm cây tre 100 đốt thì tìm đâu ra đây, như vậy là chắc chắn con không cưới được vợ rồi. Con buồn, con ngồi đây con khóc." Ông lão nghe xong vỗ vai cậu trẻ mà nói: "Này con đừng có buồn nữa, an tâm. Bây giờ con đi chặt mấy cây tre, đếm làm sao cho đủ được 100 cây đốt tre, rồi đem lại đây. Ta sẽ giúp con đạt được ước nguyện. Chàng trai nghe lời ông lão, chạy vào trong rừng, chặt hết cho đủ 100 cây đốt tre. Dù mệt, dù khát, nhưng nghĩ đến lấy được vợ đẹp, anh chàng có tình yêu thúc đẩy, cho nên rất nhanh đã kiếm được đủ 100 đốt tre. Khi đưa 100 đốt tre đến cho ông lão bảo cậu ấy, còn đặt 100 đốt tre xuống đất cho ta. Cậu vâng lời, đặt 100 đốt tre xuống đất. Bây giờ, con hãy đọc. Khắc nhập, khắc nhập. Có nghĩa là vào ngay, vào ngay. Đọc đủ 3 lần, khắc nhập, khắc nhập. Thì 100 khúc tre sẽ tự nhiên dính lại với nhau, thành một cây tre đủ 100 đốt.
Wow, dễ dàng vậy à ông, có thật không?
Không tin thì con cứ làm mà xem. Anh chàng nhắm mắt lại và bắt đầu đọc câu thần chú ông lão chỉ. Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập. Sau khi vừa đọc đủ 3 lần như thế, thì những đốt tre dính lại với nhau thành một cây tre đủ 100 đốt.
Wow, tuyệt vời quá ông ơi, phép lạ chỗ đời thường xảy ra. Bây giờ con phải vác cái cây tre này về để con làm sinh lễ cho ông chủ, gả con gái của con cho ông. À, mừng quá, chết rồi ông ơi. Nhưng mà bây giờ cây tre này nó dài quá, đi đường không có được, cảnh sát nó phạt chết, con thì nghèo không có tiền, đi cản trở giao thông, đi đường như thế này cảnh sát phạt chết ông ơi. Bây giờ có cách nào mà đem về được cây tre bây giờ hả ông? Mà 6 giờ là giới nghiêm rồi, đang là giãn cách virus corona, mà nếu mà 6 giờ chiều con vác về thì lại còn bị phạt nặng hơn. Bây giờ làm sao bây giờ ông ơi? Ông giúp con thì giúp cho chót ông ơi.
Đừng lo, ta sẽ giúp con, đã giúp thì giúp cho chót. Con thật là một đứa con đơn sơ, thật thà. Bây giờ con đọc cũng 3 lần câu này, khắc xuất, đúng 3 lần, thì cây tre trăm đốt lại rời ra ngay từng khúc một. Anh chàng lại nhắm mắt lại,
khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất.
Mở mắt ra thì cây tre trăm đốt đã rời ra từng khúc. Anh mừng quá, bó trăm đốt tre lại cho vào quang gánh.
Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Ta ơn ông, ta ơn ông. Ông đã thương xót con, trời đã xót thương con. Con cảm ơn trời, cảm ơn ông đã thương xót con. Con phải về ngay cho kịp giờ giới nghiêm, 6 giờ chiều là giới nghiêm rồi. Về ngay cho kịp để lấy vợ. Con sắp có vợ rồi, con sắp có vợ rồi.
Thế là anh ta 3 chân 4 cẳng chạy vừa hát nghêu ngao, tưởng tượng ra một đám cưới đầu xuân, một đám cưới mà anh ta sẽ cùng với con gái ông chủ tay nắm tay nhau. Ngày xưa đôi ta chung non, đôi ta chung đường. Lên sáu lên năm, đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em, nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia, em khoe áo mới xanh hơn mây trời. Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới, thơ ngây cuộc đời. Trò chơi trẻ con, em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu. Chú rể ngẩn ngơ, rải hoa cà làm quà cưới cô dâu. Vừa đi vừa hát, lòng hớn hở nghĩ đến một đám cưới đầu xuân. Chẳng mấy chốc anh đã về đến nhà. Đến nơi thì anh thấy nhà ông chủ dựng rạp, đang tiệc tùng linh đình, ăn uống vui vẻ. Anh hỏi thăm có chuyện gì xảy ra thế, thì hàng xóm mới cho anh hay là ông chủ làm tiệc cưới gả con gái cho con trai của ông phú hộ ở đầu làng. Nghe như sắp đánh ngang tài, anh ta nhận ra rằng ông chủ đã đánh lừa mình, đã đem gả con gái cho người khác. Bây giờ đã sắp đến lúc rước dâu rồi. Anh ta không nói gì, lặng lặng đứng đó, đợi cho nhà trai đem sinh lễ đến để rước của con gái của ông chủ. Khi đám cưới, đám rước dâu bắt đầu bước vào, pháo nổ tung lên, tung 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 tung, nhạc trỗi lên. Tên 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 tên, pháo nổ, rồi mọi người nâng ly chúc mừng. Yo yo, chúc cho đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc. 1 2 3 yo, 1 2 3 trăm năm hạnh phúc. Anh ta lặng lặng đem khúc tre, 100 khúc tre xếp dài dưới đất, rồi nhắm mắt lẩm bẩm đọc: khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập. Tiếng như thế, 100 đốt tre nối lại với nhau thành một cây tre dài 100 đốt. Sau đó anh ta gọi ông chủ đến. Thưa ông chủ. Vâng lời ông chủ, tôi đã tìm được cây tre 100 đốt đem về đây để làm sinh lễ, xin hỏi cưới con gái ông chủ. Xin ông chủ gả con gái của ông cho tôi đúng như lời ông đã hứa. Ông chủ lấy làm lạ, tại sao mà nó có thể kiếm được cây tre 100 đốt này? Con à, rất tiếc con đã về trễ rồi. Thời buổi này cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó sơi con à. Cho nên con thông cảm vậy, đi kiếm cô gái khác trong làng nha. Còn cô con gái của ta thì đã gả cho con trai của ông phú hộ rồi. Thôi, nồi nào thì úp vung nấy con ạ. Cái vung của con nó méo, nó mẻ, thì con kiếm cái nồi nó mẻ, nó méo mà con úp nha. Thiếu gì con gái trong làng, còn con gái của ta thì phải môn đăng hộ đối. Ngày xưa ta nghèo là khác, ta hứa với con, nhưng bây giờ khác rồi con ạ. Ta đang chơi với đại gia thôi, ta cũng thuộc loại đại gia rồi nha. Không thể con gái của đại gia mà lấy anh chàng làm mướn thế này, không xứng. Con chịu khó. Mà cái cây tre này ở đâu vậy? Thì ông cứ thử cầm mà coi, cây tre 100 đốt. Anh chàng này nghe ông chủ nói như vậy, hận lắm, tức lắm. Ông đã thất hứa, ông đã không giữ lời hứa. Bây giờ ông thử cầm cái tre này thử coi, đếm đủ coi có đủ 100 đốt hay không. À vậy hả, để ta coi coi. Ông cầm lấy cây tre đếm 1, 2, 3, 4, 5. Trong khi ông ta đang đếm như thế, thì anh chàng lại nhắm mắt vào, niệm thần chú. Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập. Vừa sau 3 tiếng như thế, ông chủ bị dính vào với cây tre.
Ôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, chết tôi mất, không gỡ ra được cây tre này, nó dính chặt vào tay tôi rồi, cứu tôi, cứu tôi.
Mọi người hoảng hốt, nhìn có chuyện gì xảy ra như thế, thấy cây tre nó dính chặt vào tay ông chủ, mà cây tre dài tới 100 đốt. Ông Xui, tức là bố của chú rể, thấy như vậy, chạy lại bám lấy ông Xui và tính kéo ra, gỡ ông này ra. Được rồi, để tôi cứu ông, để tôi giúp ông, cứ bình tĩnh. Nắm lấy tay ông, tính kéo ra. Anh chàng này lại nhắm mắt.
Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập.
Thế là ông Xui dính với bố của con gái. Hai ông Xui dính với nhau. Người ta sợ quá, hoảng hốt quá, y như là virus corona, nó đi vào đến với ai, nó dính người này thì nó truyền sang người kia, nó lây nhiễm quá nhanh như thế. Cho nên bà con lùi ra 2 mét, giữ khoảng cách an toàn, mai mốt lấy khẩu trang bịt lại, chỉ sợ là mình bị dính vào với cây tre, giống như là dính virus corona. Hai ông này hoảng hốt,
cứu, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi.
Không ai dám lại gần để mà cứu nữa. Lúc này, hai ông biết rằng mình bị dính rồi, dính vào cây tre, y như là bị dính virus corona rồi. Không còn cách nào khác. Hai ông mới năn nỉ, thôi, cậu ơi, cậu, làm ơn, cứu tôi với, tôi bị dính như thế này chắc tôi chết mất. Virus corona nó dính còn dễ gỡ hơn là cái cây tre này, sao mà nó dính chặt quá. Cậu cứu tôi với. Cả hai ông đều run rẩy lạnh lùng. Cậu cứu tôi với, cậu ơi, tôi là bố của chú rể, tôi không biết gì hết. Ông ấy có con gái, ông tính gả cho con trai tôi thì tôi đồng ý thôi, tôi đâu có biết. Bây giờ hai ông muốn được cứu thì phải hứa gả con gái cho tôi.
Được, ông cậu cũng muốn lấy nó thì lấy đi, tôi đem con trai tôi về, thiếu gì đứa khác trong làng này, thôi tôi không lấy cho con trai tôi lấy con gái này nữa đâu.
Tôi cũng vậy, tôi đồng ý gả con gái của tôi cho cậu, cậu cứu tôi với.
Khắc sốt, khắc sốt, khắc sốt, khắc sốt, khắc sốt, khắc sốt.
Sau 3 tiếng như thế, cả hai ông được gỡ ra. Và ông chủ không còn cách nào khác, phải giữ lời hứa, lời thề mà gả con gái của mình cho anh chàng thanh niên ấy. Khi anh chàng nói xong thì hai ông được gỡ ra và cây tre cũng rời ra trong khúc.
Wow, wow, phép lạ, oh, kỳ diệu quá, lạ lùng quá.
Mọi người đều vừa sợ vừa phục anh chàng này. cho nên không có ai dám lên tiếng để mà bênh đỡ ông chủ. Và ông chủ cũng không còn cách nào khác là phải gả cô con gái cho anh chàng này. Mọi người từ đó nhìn anh chàng thanh niên này không phải chỉ như là một người giúp việc, như là một anh nông dân chân lấm tay bùn, khù khờ ngu ngơ, không biết gì hết. Nói sao nghe vậy, nhưng bây giờ nhìn anh với một ánh mắt khác, thán phục vì tài năng của anh, vì sức lực của anh, vì bản lãnh của anh. Và cô con gái của ông chủ trước giờ coi thường chàng thanh niên này, bây giờ cũng mến phục và chấp nhận lấy anh ở với anh làm người chồng của mình. Và anh thanh niên này cưới được cô vợ như lòng mong ước. Ơi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em và các bạn. Thế thì qua câu chuyện này, chúng ta rút được những bài học gì? Sao anh chị em nghĩ sao? Qua câu chuyện cây tre chăm đốt này, cái này, câu chuyện này tôi nghe từ hồi cách đây phải 55 năm, lúc đó 10 tuổi. Cây tre chăm đốt, lúc đó nghe cho nó vui, chả biết là như thế nào. Nhưng mà bây giờ đọc lại câu chuyện này trong lòng thương xót của Chúa thì tôi thấy được điểm thứ nhất, đó là giữ lời hứa. Người ta nói là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Quân tử là một từ dùng để chỉ những người biết cách xử thế, có học vấn trong xã hội thời phong kiến. Khái niệm này là do Khổng Tử đưa ra để dạy con người biết cư xử, ăn ở, đối đãi giữa người với người, người với xã hội, người với thiên nhiên. Xét về nghĩa đen thì còn có thể hiểu quân tử là con vua, hoặc cũng có thể hiểu là người, tử tức là người có tinh thần, khí chất cao minh, đức độ như là vua. Quân có nghĩa là vua, tử nghĩa là người. Quan niệm về quân tử nói chung là như thế. Quân tử nhất ngôn, nhất ngôn là một lời, tức là nếu anh nói ra một lời thì phải giữ lời, phải chính xác trước sau như một. Còn ngược lại gọi là nuốt lời. Anh nói hai lời, anh ở hai lòng, lèm bèm dèm pha thì ta gọi là kẻ tiểu nhân. Ai hay lèm bèm, cứ suy bụng ta ra bụng người theo nghĩa xấu thì hãy bị coi là lấy lòng kẻ tiểu nhân để đo lòng người quân tử. Suy bụng ta ra bụng người, bụng mình xấu, nghĩ người khác cũng xấu, lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Nhưng ai không làm được chữ tín hoặc không tán thành quan điểm trên thì lại hay nói lái đi rằng là quân tử nói đi, tức là nói một lời. Quân tử nói đi là quân tử dại. Quân tử nói lại, tức là nói hai lời, là quân tử khôn. Thưa anh chị em, đó là một lúc ngụy biện mà thôi. Vì mình không giữ được chữ tín, cho nên là mình bảo dại dột gì mà giữ lời, như là ông chủ của anh chàng trong câu chuyện cây tre chăm đốt. Mình hứa, mình nói thế, nói vậy thôi, lúc đó nó nghèo khổ. Chứ bây giờ mình giàu có rồi, mình ngu gì mà giữ lời. Cho nên là quân tử nói đi là quân tử dại. Mình đây là quân tử nói lại, tức là nói hai lời, nuốt lời đó, thì mới là quân tử khôn. Thế gian bây giờ người ta hay mồi chúng ta sống như thế, ngược với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta không nên nghĩ rằng là lời nói gió bay. Khi mà nói rằng lời nói gió bay là chỉ không có bằng chứng, mình cãi lý trước tòa. Nói vậy nhưng mà lấy gì làm chứng? Có thu âm được đâu, có chữ viết đâu, chữ viết thì phải có dấu tay đâu, có chữ ký đâu. Cho nên người ta chống chế như thế. Còn giữa hai người với nhau hoặc với đám đông nếu chỉ cần một lời nói không hợp tình, hợp lý hoặc xúc phạm nhau thì sẽ bị dư luận lên án, đối phương ghét bỏ mà không cần cái tòa án nào cả. Vì thế mới có câu lời nói đọt máu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đây là một câu thành ngữ để chỉ rằng, đối với người quân tử là những người có hành vi khoáng đạt, nói là làm, thường giúp những người khó khăn, người yếu thế hơn mình. Người quân tử khi gặp những chuyện bất bình thì sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Có những khi việc giúp đỡ người khác có thể làm cho họ khó khăn, nhưng họ đã giữ lời hứa thì phải làm. Nhiều khi ảnh hưởng đến bản thân, nhưng họ vẫn sẵn sàng ra tay cứu giúp, không nề hà, không so đo về bản thân mình. Đó là tính cách của người quân tử. Vì thế, những người quân tử đã nói thì lời nói của họ nặng tựa Thái Sơn. Họ rất trọng lời nói, rất trọng lời hứa. Khi họ đã nói thì họ chắc chắn sẽ làm. Nói được, làm được. Giờ chúng ta vẫn hay nghe người ta nói câu đó, nói được thì làm được. Chứ không phải như kẻ tiểu nhân, đầu lưỡi thì ngọt ngào, đầu môi chót lưỡi thôi. Nuốt lời thoải mái, nói cho vừa lòng, nói cho qua, nói để có lợi cho mình thôi. Nhưng đằng sau là tìm cách hại người hoặc chỉ hứa suông mà không bao giờ thực hiện. Vì thế người quân tử đã nói thì lời nói của họ là một. Khi đã quyết định thì họ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Mặc cho quyết định ấy nhiều khi phải thiệt cho bản thân, nhiều khi còn hại đến tính mạng. Cho nên mới có câu quân tử nhất ngôn. Lời nói đã phát ra không bao giờ thay đổi. Vì thế tứ mã nan truy là vế giải thích cho tính cách khí khái của người quân tử. Trước đây ông cha chúng ta đi lại tất cả đều bằng ngựa. Do vậy con ngựa là biểu tượng, là hình tượng cho sức mạnh, cho sự di chuyển nhanh. Khi lời nói của người quân tử đã phát ra thì cho dù có dùng tới 4 con ngựa cũng khó mà truy đuổi, là như thế thưa anh chị em và các bạn. Như vậy thì khi nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy là dùng để diễn tả tính cách của người quân tử, đã nói là làm, đã quyết định là không bao giờ thay đổi. Họ sống luôn luôn có chính kiến của mình, khác với kẻ tiểu nhân luôn tìm cách nịnh hót, làm được lòng người trên, lừa dối người dưới mình. Và là Kitô hữu, là tông đồ lòng Chúa thương xót, là những con người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, thì ta cũng phải sống như thế. Ta gọi là người quân tử, còn đây ta gọi là người con cái của Chúa, hay con cái của lòng Chúa thương xót, hay là tông đồ lòng Chúa thương xót. Thì Chúa đã nói, lời nói có thì nói là có, không thì nói là không. Và các ngươi đừng nghe, các ngươi nghe những gì những người thầy luật sĩ rao giảng trên tòa. Những gì nó nói thì các ngươi nghe, nhưng mà đừng làm theo. Những gì mà nó làm, vì nó nói mà nó không làm. Nói mà không làm, có khi còn làm ngược lại lời họ nói nữa. Cho nên những lời rao giảng ấy không có giá trị, vì không mang tính thuyết phục, vì không đi đôi với việc làm. Và Chúa bảo đó là đồ giả hình, chỉ trọng hình thức, chỉ nói đầu môi chót lưỡi, mà lòng dạ thì không thật. Cho nên khi mình đã là con cái của lòng Chúa thương xót thì hãy cẩn trọng lời mình nói, nhất là lời mình hứa. Đã hứa cái gì thì phải làm cho bằng được. Mà ví bằng hoàn cảnh không thể được thì phải có lời nói lại: tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi vì không giữ lời hứa, lý do này, lý do này, lý do này. Nhưng phải là lý do chính đáng, là bất khả kháng. Còn nếu mà biết rằng không làm được thì đừng hứa. Ta nói rằng là nói trước bước không qua. có những người đi xin khấn, đi cầu nguyện, cha cầu nguyện cho con, khấn cho con này, này, này. Con hứa là nếu mà con được như vậy, con mà khỏe thì con sẽ đi tham gia, con mà trả hết nợ thì con sẽ đóng góp. Tôi nói thôi, xin khấn, xin cầu nguyện thì cứ xin khấn, xin cầu nguyện, đừng có hứa. Hứa rồi, coi chừng mắc lỗi vì không thực hiện được lời hứa. Lại mang tiếng là nói dối, là lừa dối cả Chúa. Xin khấn, xin cầu nguyện lúc này đang khó khăn, đang bệnh tật thì cứ xin lòng thành của mình. Và điều quan trọng là khi mình được ơn của Chúa thì biết tạ ơn Chúa bằng cách là chia sẻ ân huệ ấy cho những người khác. Chúa chẳng cần gì phải trả cho Chúa cái gì hết. Mà điểm nữa, mình thấy được rằng là con người ta đầu môi chót lưỡi, con người ta nói trước quên sau, con người ta nói mà không giữ lời. Bao nhiêu bản cam kết, bao nhiêu là những quy ước, cả tính cách quốc tế, người ta ký với nhau, đưa lên mạng, tất cả mọi người đều biết. Ấy thế mà đằng sau lưng, người ta vẫn làm ngược lại những gì người ta cam kết. Vừa mới ký kết hòa bình thì lại đi chuẩn bị chiến tranh. Vừa mới nói rằng là không lấn chiếm Biển Đông, tôn trọng chủ quyền, thì hôm sau đã đem tàu đến làm đảo nhân tạo, lấn chiếm biển của người khác, của nước khác. Những con người như thế, những đất nước như thế làm cho người ta đâm sợ, không muốn chơi với những thứ người như vậy. Những người mà nó cứ nói không thật, nó cứ hứa, toàn hứa quậy, hứa lèo, hứa ảo không. Ký kết đủ mọi thứ, tuyên bố thế này thế khác. Miệng thì tuyên bố là hòa bình, tay bắt, nhưng mà tay sau thì rút dao gừa, gầm ra rút súng lục ra, rút vũ khí ra. Vừa mới nói rằng là không có chiến tranh thì đã lại là đem quân đi xâm chiếm nước khác. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta lại là một người luôn trung thủy. Chúa đã cam kết với dân Israel là dân riêng của Chúa thì Chúa không bỏ họ. Biết bao nhiêu lần họ hứa với Chúa rồi họ không giữ lời, Chúa vẫn cứ trung thành với lời hứa, không bao giờ thay đổi. Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, Chúa đã chọn làm con của Chúa, Chúa đã hứa là luôn thương xót, lặn lội đi tìm người tội lỗi yếu đuối thì Chúa vẫn mãi mãi giữ lời hứa là Thiên Chúa của lòng thương xót. Dù bao nhiêu lần mình tội lỗi, dù bao nhiêu lần mình chối bỏ Chúa, dù bao nhiêu lần mình thề hứa làm linh mục, làm tu sĩ, mình khấn hứa với nhau, hoặc là vợ chồng đưa nhau lên trước tòa, trước nhà thờ rồi khấn hứa với nhau rồi chẳng giữ, nhưng Chúa thì vẫn luôn luôn trung thành với lời hứa là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xót thương và đi tìm cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên đừng bao giờ mình nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, và đừng bao giờ nghĩ rằng là Chúa bỏ mình, Chúa không giữ lời hứa. Hoàn cảnh lúc này đây, đang bị virus corona đây, đang bị khó khăn thử thách đây, đừng nghe theo những cám dỗ của ma quỷ mà bảo rằng Chúa đã bỏ loài người, Chúa đã ngủ quên, Chúa đã không giữ lời hứa. Chúa luôn luôn giữ lời hứa, nhưng mà vì con người không giữ lời hứa, trung thành với Chúa, tuân phục Chúa, cho nên lãnh lấy những hậu quả đó. Nếu con người biết thương xót nhau thì chắc chắn virus corona nó chẳng xảy ra đâu. Có khi nó từ một phòng thí nghiệm nào đó, từ một đất nước nào đó, từ một tập đoàn nào đó muốn thống trị cả vũ trụ, cả thế giới này, không chừng. Và nếu biết xót thương nhau thì người ta biết chia sẻ cho nhau, vaccine còn dư thừa thì chia sẻ cho những nước khác. Có những đất nước đang làm như thế, và Việt Nam đón nhận được những tâm lòng của những đất nước sẵn sàng chia sẻ những liều vaccine để giúp cho những người Việt Nam chống lại được virus corona. Thì Thiên Chúa của chúng ta vẫn luôn luôn là một Thiên Chúa trung thành với lời hứa. Đừng bao giờ mình để bị cám dỗ là Chúa đã bỏ loài người. Thứ hai bài học đó là không tham phú phụ bần, không ham giàu mà coi thường người nghèo.
ông phú hộ ấy coi thường chàng thanh niên, lợi dụng lòng tốt, lợi dụng sự thật thà của người ta. Có nhiều khi bây giờ chúng ta hay lợi dụng lòng tốt của người khác. Có những người đói, không chịu đi làm, cứ lợi dụng lòng tốt của người khác rồi ngồi đó ăn lương thất nghiệp. Có những người kêu người ta cứu, rồi một người cứu rồi thì vẫn cứ để bạn cứu đó, mà tất cả chục người đến cứu mình dư thừa, trong khi biết bao nhiêu người khác không có. Đừng lợi dụng lòng tốt người khác như cái ông nhà giàu lợi dụng lòng tốt của anh chàng thanh niên giúp việc. Và đừng tham phú phụ bần, đừng có ham giàu, trọng những người giàu có, những đại gia mà coi thường những nông dân, những người nghèo. Nhất là trong giáo hội mình, những người mục tử thì phải đi tìm những con chiên nghèo, con chiên khổ, con chiên virus corona, con chiên mà đang cần sự giúp đỡ, chứ không phải là chỉ đi tìm những con chiên giàu có, béo, tốt, xinh đẹp và đại gia với nhà lầu xe hơi đủ thứ đầy đủ trong tay. Họ chẳng cần mình đâu. Mà mình đến với họ, họ còn coi thường mình nữa. Họ giàu có rồi, họ đầy đủ rồi, họ cần gì nữa đâu. Mà họ đâu biết rằng là cái họ thiếu thốn chính là thiếu về mặt tinh thần, về mặt tâm linh. Cho nên, thưa anh chị em, đồng tiền không phấn không hoa, mà sao khéo điểm, khéo tô mặt ngoài. Ca dao tục ngữ nói về có những người mẹ ham tiền để mà làm khổ những cô con gái mình như sau. Mẹ em tham thúng xô rèn, tham con lợn béo, tham tiền cảnh hưng. Em đã bảo mẹ rằng đừng, mẹ hấm, mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào. Bây giờ kẻ thấp người cao, như đôi đũa lệch so sao cho bằng. Chúa là đấng giàu có, nhưng đã tự trở thành nghèo để cho chúng ta được trở nên giàu có. Và Chúa mời gọi phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Và Chúa mời gọi chúng ta là hãy yêu thương những con người nghèo khó ấy. Vì ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Chúa mời gọi chúng ta hãy đón tiếp những người nghèo, vì đón tiếp họ là đón tiếp chính Chúa. Và hãy chia sẻ cho họ, vì những gì mình chia sẻ cho họ thì chính họ sẽ là người mà rước chúng ta vào nước trời sau này. Đừng có chạy theo những người giàu mà bỏ quên những người nghèo. Thánh Lorenzo, người phó tế tử đạo, ngày xưa được cử làm quản lý, và khi nhà vua ham tiền ham của bắt Lorenzo phải nộp tất cả tài sản của giáo hội cho nhà vua, Lorenzo nói cho 3 ngày để đi thu gom tài sản. Nhà vua đồng ý. 3 ngày đó Lorenzo đem tất cả tài sản của giáo hội phân phát hết cho người nghèo. Rồi đúng hẹn, Lorenzo đến với nhà vua để kéo theo bầu đoàn thê tử, những người khố rách áo ôm, tay xách nách mang, luộm thà luộm thuộm đến. Nhà vua hỏi, tài sản đâu đem nộp đây? Lorenzo chỉ vào những người nghèo mà nói, đây là tài sản của giáo hội. Những người nghèo, tài sản của giáo hội. Mà giáo hội phải trân trọng, trân quý tài sản ấy, đừng coi thường. Như là ông chủ coi thường anh chàng thanh niên nghèo khó, coi thường, coi chừng lãnh hậu quả. Và chính Đức Giáo Hoàng Francisco luôn luôn nhắc nhở là giáo hội nghèo, giáo hội phải sống nghèo đã, rồi mới cho người nghèo mà vì người nghèo, chứ không phải là giáo hội là những người giàu ở trên rót xuống cho những người nghèo, mà phải sống nghèo như họ, để cảm thông cái nghèo nó như thế nào. Và điểm thứ ba là qua câu chuyện cây tre trăm đốt, ở hiền thì gặp lành, gieo gió thì gặp bão. Và Chúa nói mỗi người sẽ phải nhận lãnh hậu quả những việc mình làm, mỗi người được thưởng hay bị phạt tùy theo lời nói, việc làm và cách sống của mình ở đời này. Đời sau
nhắm mắt xuôi tay xuống, mỗi người phải về trình diện với Chúa, trắng tay hoàn toàn, trần trụi trước mặt Chúa, và Chúa cho thấy rõ những gì mình đã nói, đã nghĩ, đã làm. Mình gieo gió thì phải gặt bão. Chúa không muốn trừng phạt ai bao giờ. Chúa luôn luôn muốn thương, muốn cứu, muốn vớt mỗi người. Nhưng nếu họ không nghe lời mời gọi của Chúa là hãy sám hối, hãy lìa bỏ con đường gian ác mà quay trở về, quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Dù tội lỗi của con có thế nào đi nữa thì rớt vào lòng thương xót của ta chỉ như một giọt nước rớt vào biển lửa mênh mông. Và Chúa nói với Faustina rằng tội lỗi của con có cộng lại với cả thế giới này nữa cũng không bằng lòng thương xót của ta. Họ có chịu quay trở về hay không? Có chịu sám hối và sửa đổi đời sống mình hay không? Còn nếu không thì họ sẽ phải lãnh nhận cái hậu quả do chính họ, như là ông chủ mà keo kiệt, mà lỗi lời hứa, mà lừa dối anh chàng thanh niên đó. Còn anh chàng thanh niên như là con chiên hiền lành bị đem đi săn lông làm thịt, cứ thật thà chấp nhận có khi mình bị thua thiệt ở đời này, còn lên lẹo có khi được lên lương. Nhưng mà Chúa là đấng công thẳng vô cùng, Chúa là đấng thông biết vô cùng. Điều mình sống lành thì chắc chắn không gặp lành ở đời này, ở hiền mà không gặp lành đời này thì chắc chắn ta được hưởng hạnh phúc đời sau. Phúc cho các con khi bị bách hại vì Thầy, vì tin mừng. Khi bị người ta sỉ vả, sỉ nhục vì Thầy và vì tin mừng. Khi bị mất mạng sống mình vì Thầy và vì tin mừng thì sẽ tìm lại được mạng sống của mình, sẽ được hạnh phúc đời đời. Cho nên nếu trong cuộc sống này có gặp những điều thua thiệt vì sống thật thà của những người liên lẹo nó lên lương, thì chị em hãy kiên nhẫn, chịu đựng. Đó là thử thách cho lòng tin thác của mình và quyền năng lòng thương xót Chúa. Chắc chắn quyền năng của Chúa sẽ thể hiện để cho người ta thấy được sự công thẳng của Thiên Chúa. Bây giờ Chúa đang kiên nhẫn đợi chờ, lòng thương xót đang chờ những người ác ấy để họ quay trở về. Chúa chưa muốn ra tay là vì nếu ra tay như vậy thì họ không có cơ may được cứu độ. Và chính vì như thế mà người hiền vẫn còn đang bị thua thiệt, lúa tốt vẫn còn đang sống chung với cỏ lùng. Nhưng sẽ đến ngày lúa sang một bên, cỏ sang một bên, chiên sang một bên, dê sang một bên, mọi sự tách bạch giữa bóng tối ánh sáng, tốt và xấu. Lúc đó là giờ của sự công bằng, công thẳng của Thiên Chúa. Vậy thì hãy tận dụng giờ của lòng thương xót Chúa mà mau quay về để được hưởng ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Rồi, cảm ơn các bạn. Câu chuyện Cây Tre Chấm Đốt xin tạm chấm dứt nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau. Câu chuyện gì thì xin mời các bạn chờ đến thứ năm sẽ biết. Xin chào.